đệ tử Phật, bất luận là tại gia hay xuất gia, nhất định phải luôn luôn nghĩ một việc, đó chính là tiếp nối huệ mạng của Phật, khiến chánh pháp trụ ở đời lâu dài. Dựa vào ai? Dựa vào chính mình. Tuyệt đối không được đem việc này đẩy cho người khác. Đẩy cho người khác, quý vị sẽ thất vọng. Sự thật mà nói, bởi vì những việc này chính mình khách khí, không dám đảm nhận, cho nên đẩy cho người khác, khiến cho Phật Pháp ở thế gian này bị diệt vong. Mọi người đều khiêm tốn, nhưng ta không được, ta không có trí huệ, không có đức hạnh, làm sao ta dám đảm đương trách nhiệm lớn lao này? Ai ai cũng đẩy, thì cuối cùng Phật Pháp diệt vong. Vì sao phải chính mình đảm nhiệm, không được đẩy cho người khác? Trong kinh bao nhiêu lần Phật dạy rằng hết thảy chúng sanh vốn là Phật. Nói cách khác, quý vị vốn là Phật, tại sao quý vị không dám đảm nhiệm? Quý vị vốn đã là Phật, chỉ là bây giờ quý vị nhất thời mê mờ. Khởi lên vô minh phiền não, làm mê mờ tự tánh, nhưng không phải thật sự mất đi. Phật Bồ Tát thấy rất rõ ràng. Quý vị thật sự là một vị Phật. Cho nên Phật Bồ Tát hy vọng chúng ta mỗi người đều có thể đảm nhiệm. Đảm nhiệm rồi thì phải siêng năng tu học. Mỗi ngày siêng năng học tập kinh giáo. Ở đây tôi nói, không phải nói quý vị đọc tụng, mà tôi bảo quý vị học tập. Đọc tụng là gì? Là học tập đã thành tựu. Đọc tụng là ngày ngày ôn tập, không để quên đi. Đối với kinh giáo nhất định phải hiểu rõ. Chúng ta không phải là hàng thượng thượng căn, hàng trung hạ căn, phải dùng biện pháp ngốc nghếch này. Biện pháp ngốc nghếch tức là không sợ khổ. Học kinh này lần đầu, trong đó có rất nhiều từ mới phải ghi chú, rất nhiều câu từ không hiểu phải chú giải, chú giải rõ ràng. Chú giải của chư vị cổ đức ngày xưa đều rất nhiều. Chú giải của cư sĩ Hoàng Niệm Lão trích dẫn kinh luận hơn 190 loại. Trong đó có những điều trích dẫn vô cùng sâu sắc. Hay ở chỗ là trích dẫn những kinh luận này đều có chú thích của chư vị tổ sư. Những cái này đa số là thu thập ở trong Tịnh Độ Tòng Thư, tìm trong Đại Tạng Kinh rất nhiều. Tịnh Độ Tòng Thư người xưa đã trải đường cho chúng ta rồi, chúng ta tiết kiệm được rất nhiều việc. Tra lại những từ này để chúng ta có thể hiểu được ý nghĩa, được thông suốt. Lần thứ nhất là vất vả hơn. Sau khi làm được lần thứ nhất, sau này mỗi ngày đọc tụng chính là ôn tập, thọ trì đọc tụng. Thọ trì là học tập, Chữ tu hành đó quan trọng nhất chính là học. Tập là gì? Là luyện tập. Luyện tập trong cuộc sống, luyện tập trong công việc, luyện tập trong cách đối nhân xử thế. Đạo lý mà trong kinh nói biến thành kiến giải tư tưởng của chính mình. Hết thảy lời giáo huấn trong kinh biến thành hành động trong đời sống hàng ngày của chính chúng ta, tất cả đều dùng được. Tự nhiên khế nhập được cảnh giới của Phật mà mình không hay không biết, đem bổn nguyện công đức của Phật A Di Đà, tự mình thọ dụng hết, biến thành của mình. Tâm là tâm Phật. Phật là tâm gì? Trong Tịnh Nghiệp Tam Phước, hai câu trước là gốc: hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng. Đây chính là tâm Phật. Cha mẹ mở rộng rồi, ý nghĩa của sư trưởng cũng mở rộng. Trong Bồ Tát Giới Kinh nói, tất cả người nam là cha ta, tất cả người nữ là mẹ ta. Hiếu này là biến pháp giới hư không giới. Hiếu với cha mẹ như vậy, tôn sư cũng như vậy. Tất cả chúng sanh đều là Như Lai. Tất cả chúng sanh vốn là Phật. Vậy chúng ta có phải tôn kính không? Có cần hiếu kính không? Trong giới kinh, Phật nói, tất cả chúng sanh đều là cha mẹ quá khứ, là chư Phật vị lai. Tất cả chúng sanh và chúng ta có mối quan hệ như vậy, có thể không hiếu, có thể không cung kính được chăng? Thật sự có hiếu kính thì tất cả công đức viên mãn. Vô lượng vô biên đức hạnh đều từ trong hiếu kính mà ra. Hiếu kính lớn thì cội lớn, gốc lớn. Chẳng thể không biết được. Tất cả sai lầm mà chúng ta phạm hôm nay thực sự là đã bỏ hiếu đi, kính cũng không còn nữa. Thông thường nói đây là gì? Là tâm xấu rồi. Không phải tâm hiếu, không phải tâm kính, không phải tâm chân thành. Cho nên việc học đạo của Thánh Hiền, học Phật Bồ Tát hoàn toàn xa lạ. Đọc kinh nhiều năm mà không hiểu nghĩa của nó, nghe giáo nhiều năm mà không được khai ngộ, nguyên nhân đều ở chỗ này. Đem hiếu kính bỏ đi, pháp thế xuất thế gian, chư vị tổ sư đều dạy chúng ta tu từ căn bản. Căn bản là tịnh nghiệp tam phước, ba điều mười một câu. Không những là Tịnh Tông, mà toàn bộ Phật pháp đều kiến lập trên nền tảng này. Chúng ta không có nền tảng này, dĩ nhiên quý vị học không hiểu. Chúng ta đối với mọi người không có lòng từ bi. Không hiểu thập thiện nghiệp. Điều đầu tiên trong tịnh nghiệp tam phước, một câu chúng ta cũng không làm được. Cho nên nhiều người nói chúng ta học Phật là giả, không phải thật. Chẳng phải không có lý, quý vị không có cội rễ. Phước thứ nhất là cội rễ của trời người. Quý vị nghĩ xem, điều này quan trọng biết bao. Không có cội gốc này thì không thể làm người. Cuộc đời này may mắn được thân người, kiếp sau chắc chắn không được, không đủ điều kiện để làm người. Điều kiện được làm người chính là phước thứ nhất: hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Đây là căn bản làm người. Thực hành được bốn câu này, quý vị sẽ không mất thân người. Điều thứ hai là hàng nhị thừa, thanh văn duyên giác. Nếu không làm được thì sẽ không chứng được thanh văn duyên giác. Điều thứ ba là đại thừa. Điều thứ hai phải có điều thứ nhất. Điều thứ ba phải có hai điều trước. Họ mới chứng được. Không có hai điều trước thì không thể chứng được. Đức Phật dạy rất rõ ràng. Ba điều này Ngài dạy: tam thế chư Phật, tịnh nghiệp chánh nhân. Tam thế là quá khứ, hiện tại và vị lai. Tam thế chư Phật, tịnh nghiệp chánh nhân. Nói cách khác, quá khứ tu hành thành Phật, hiện tại tu hành thành Phật, vị lai tu hành thành Phật đều không thể trái với ba điều này. Trái với ba điều này là quý vị không có cội gốc rồi. Làm sao quý vị thành tựu được? Cho nên chúng ta không để mất hạt giống Phật. Hạt giống Phật ở đâu? Hạt giống Phật ở trong tâm của chúng ta. Hạt giống Phật chính là ta. Chỉ cần quý vị có duyên gặp được Phật pháp thì quý vị là hạt giống Phật. Quý vị có thể bồi dưỡng tốt hạt giống Phật này thì chánh pháp trụ thế lâu dài. Phật pháp không bị mất đi. Nếu mình không siêng năng học tập, Phật pháp sẽ diệt vong, hạt giống Phật sẽ tiêu mất. Điều này chúng ta chẳng thể không biết. Tu hành quan trọng nhất là tâm, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm giác ngộ. Thanh tịnh là không mảy may nhiễm trước. Nhất định phải hiểu, thiên hạ vốn vô sự. Kẻ tầm thường tự quấy rối mình. Kẻ tầm thường là gì? Là kẻ mê mờ, điên đảo. Tự mình tìm đến phiền não, tự sanh phiền não. Không có phiền não. Phiền não ở đâu? Quý vị cố gắng đi tìm, khẳng định rốt cuộc cũng không tìm thấy phiền não. Cho nên phiền não là giả, không phải thật. Thật thì quý vị đã tìm thấy nó rồi. Vì giả nên không tìm thấy, là do nhất thời mê mờ mà tạo thành. Giác ngộ rồi thì không còn nữa. Giữ tâm thanh tịnh, giữ tâm vô sự. Trong tâm của quý vị vốn không việc gì. Không được phan duyên, không được gây sự. Dùng tâm thanh tịnh niệm Phật, nhất niệm tương ưng, nhất niệm Phật, niệm niệm tương ưng, niệm niệm Phật. Đây là việc lớn, đây là việc quan trọng nhất. Các việc khác đều buông bỏ. Người xưa bảo chúng ta, biết nhiều chuyện thì nhiều phiền não. Bảo chúng ta đừng nên nhiều chuyện. Nhiều chuyện thì tâm quý vị không thanh tịnh, làm mất đi tâm thanh tịnh của quý vị. Tâm thanh tịnh là tâm Phật, tâm nhiễm ô là tâm luân hồi. Cũng không nên quen biết quá nhiều người. Dùng tâm bình thường đối đãi với hết thảy mọi người và mọi việc. Tâm bình đẳng là chân tâm. Bình là bình đẳng. Thường là mãi mãi không thay đổi. Giữ gìn giới luật. Giữ gìn luân thường đạo đức. Truyền thống luân thường đạo đức của Trung Quốc đều ở trong giới luật Phật Pháp. Phải tu nhẫn nhục, điều gì cũng phải nhẫn. Trong giáo lý Đại Thừa, Phật dạy chúng ta bố thí. Ba loại bố thí này là tu phước, tu đức. Nhẫn nhục có thể giữ cho phước đức không bị mất đi. Mọi người cũng nghe trong Phật Pháp thường nói lửa đốt rừng công đức. Lửa là gì? Là phiền não. Oán hận, sân nhuế, Ý niệm này khi sanh khởi thì mất hết công đức. Công đức là gì? Là giới, định, huệ. Không còn nữa. Công đức không gì có được. Phải nhất tâm thường trú trong giới định huệ, công đức mới có thể tăng trưởng. Mất đi giới định huệ thì công đức rất khó thành tựu. Việc này chẳng thể không biết được. Nhẫn nhục khó thật, nhưng quý vị cần biết vạn pháp đều là không, vậy thì dễ rồi. Trong kinh Bát Nhã nói: nhất thiết pháp vô sở hữu, tất cánh không bất khả đắc. Quý vị nhẫn nhục là thành tựu rồi. Ở trước chúng ta mới học ngã không, pháp không. Ngã là chánh báo, pháp là y báo. Chỉ có tự tánh là thường, là nhất. Mười pháp giới y chánh trang nghiêm, không phải thường, cũng không phải nhất. Nó là giả, không phải thật. Nếu quý vị cho là thật thì sanh phiền não. Quý vị biết được là giả, cứ mặc kệ nó, coi như không có gì, thì quý vị được tự tại. Mặc kệ nó là tùy duyên. Hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Chúng sanh này là tất cả hiện tượng, các duyên hòa hợp mà sanh khởi. Hiện tượng vật chất, hiện tượng tinh thần, hiện tượng tự nhiên đều là các duyên hòa hợp mà sanh, tùy thuận tất cả. Không suy tính chính là không phân biệt, không chấp trước. Suy tính là phân biệt chấp trước. Chúng ta nói không suy tính chính là trong kinh Phật nói không phân biệt chấp trước, thì quý vị sẽ được tự tại. Cho nên tâm ý sáng suốt, pháp hỷ sung mãn, thì quý vị đạt được. Tuy ở thế gian, nhưng quý vị hưởng thụ cuộc sống của Phật Bồ Tát. Cuộc sống sinh hoạt hàng ngày càng đơn giản thì càng tự tại. Không nên thêm phiền toái cho mình. Tôi học Phật thật hiếm có. Thầy giáo là mẫu cho tôi. Những điều thầy dạy là chính thầy đã làm được. Hằng ngày chúng ta đều thấy thầy giáo giống như Phật vậy. Đức Phật luôn luôn làm cho chúng ta xem. Quý vị nghĩ xem, cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của Ngài đơn giản biết bao. Mỗi ngày đi khất thực, người khác cúng dường, Ngài đều hoan hỷ thọ nhận, không lựa chọn. Nhất bát thiên gia phạn, thật sự không phải giả. Bởi vì khi khất thực về, không phải khất thực về là ăn, không phải. Khất thực xong phải về chỗ đại chúng, mọi người tập hợp dưới rừng cây, sau đó đem những thức ăn khất thực được bỏ lại một chỗ, rồi đến đó lấy ăn. Quý vị nghĩ xem, 1.255 người, mỗi người chẳng phải là cơm của ngàn nhà sao? Lời này không phải nói tùy tiện. Tất cả bỏ lại một chỗ, mọi người đều bình đẳng. Cô thân vạn lý chú, quá đắc hành vân lưu thủy. Ở Trung Quốc, người Trung Quốc không thực hành chế độ khất thực, bởi người Trung Quốc tôn sư trọng đạo. Làm gì có học trò để thầy đi khất thực? Làm gì có đạo lý này? Cho nên nhất định cố gắng ở nhà cúng dường. Tuy cố gắng ở nhà cúng dường, nhưng điều kiện cơ bản của Phật không đổi. Tòng lâm tự viện, mỗi ngày ăn một món. Một món rau, một món canh, nấu chung một nồi. Quý vị thấy, khi truyền giới, quá đường vẫn còn chút hình thức như vậy. Trước đây, cuộc sống sinh hoạt mỗi ngày chính là hình thức như vậy. Không chút phiền toái. Có bao nhiêu thức ăn đem nấu chung một nồi. Đây là cuộc sống của Phật Bồ Tát. Làm gì có chuyện quá nhiều phiền toái. Thầy giáo của tôi, cư sĩ Lý Bỉnh Nam, làm mẫu cho tôi. Tôi theo thầy 10 năm. Tôi thấy thầy không phải giả, thầy đúng là thật. Mỗi ngày ăn một bữa. Một nồi cơm canh rau của thầy, một nồi nhỏ tự nấu ăn. Thời đó chúng tôi dùng bếp dầu, đó là quá hiện đại hóa rồi, rất dễ đốt lửa. Tôi thấy thầy ăn cơm, từ khi nấu cho đến khi ăn xong, rửa nồi sạch sẽ, thu dọn gọn gàng là nửa tiếng đồng hồ, không lãng phí thời gian. Thật tự tại, không phiền đến ai. 95 tuổi vẫn tự làm, tự giặt áo quần, tự nấu cơm. Tuy là cư sĩ tại gia, nhưng sống như người xuất gia vậy. Tôi sống với thầy, không phải nghe thầy nói mà cảm động, mà thầy có thể đem kinh giáo thực hiện ngay trong cuộc sống hàng ngày. Điều này khiến cho người ta cảm động. Thầy nói được là làm được hết. Chỉ là những học trò như chúng ta không học được. Đây là sự thật. Thầy không cần biết chúng ta học được hay không. Cuộc sống của thầy là như vậy, sống như vậy cho đến cuối đời. Mỗi ngày thầy ăn một bữa, sáng tối không ăn. Thân thể khỏe mạnh, sống lâu. Những học trò chúng tôi đoán thầy tối thiểu cũng sống đến 120 tuổi trở lên. Nhưng 97 tuổi thì thầy đã mất rồi. Là hai lần bị ngộ độc thức ăn nên thầy mất. Ngộ độc thức ăn này thầy biết rất rõ ràng, minh bạch. Có lẽ bản thân mình là thầy thuốc, thầy là đông y, dùng thuốc giải để giải độc. Ngộ độc lần thứ nhất hóa giải được, không sao cả. Nửa năm sau lại bị ngộ độc lần nữa. Khi về dùng thuốc giải độc, độc đã lan ra, không kịp nữa. Khi về dùng thuốc giải đã quá thời gian hiệu lực, không kịp nữa, thật là oan uổng. Chúng tôi không phải là thầy thuốc, không biết thuốc giải, thì chúng tôi làm sao? Chúng tôi không dám ăn, thầy thì dám. Chúng tôi ăn thức ăn, ngửi thấy mùi thiêu rồi thì không dám ăn nữa, nhưng thầy vẫn ăn. Đó là từ bi. Người khác cúng dường thầy, thầy biết thức ăn này có vấn đề, đổi mùi đổi sắc rồi, cho nên chúng tôi thấy chúng tôi không dám ăn, nhưng thầy dám. Thời gian bị bệnh đó, tôi đến thăm thầy mấy lần. Lần nào thầy cũng căn dặn tôi, dặn dò tôi không nên ra quán ăn, vì thức ăn ở đó không sạch sẽ. Tôi nhớ rất rõ, thầy nói rất nhiều lần. Cho nên vệ sinh là điều cần thiết. Ít bệnh, ít khổ. Dĩ nhiên tâm là quan trọng nhất. Tôi thường khuyên đồng học, việc này chúng ta phải thật sự làm. Phải xem việc này như việc lớn nhất trong đời chúng ta để làm. Đó chính là đem tâm an trú ở trong câu danh hiệu Phật A-di-đà. Tâm ta chính là Phật A-di-đà. Phật A-di-đà chính là tâm ta. Phải thật sự làm được. Đó là tâm tốt của quý vị. Trong những tâm tốt, quý vị là tâm tốt bậc nhất. Vì sao vậy? Bởi trong hết thảy Phật, quý vị xem, chư Phật tán thán Phật A-di-đà là Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Vương. Tâm của quý vị là Phật A-di-đà. Đây là tâm tốt bậc nhất của người thế và xuất thế gian. Chúng ta có thể làm được. Ai ai cũng có thể làm được. Kinh Vô Lượng Thọ là kinh số 1. Trong hoàn cảnh hiện nay, đặc biệt chọn ra bộ kinh này để cho các vị đồng học có có duyên như chúng ta cùng nhau chia sẻ. Để chúng ta quen thuộc, hiểu rõ, thông đạt, vô ngại với bộ kinh này. Kinh chính là mình, mình chính là kinh vô lượng thọ. Quả báo thì quý vị tự nhiên rõ ràng rồi. Quả báo của quý vị ở đâu? Quả báo của quý vị ở thế giới cực lạc, không ở chỗ khác. Công phu dùng thuần thục, dùng hiệu quả, một năm, hai năm nhất định sẽ thành công. Thiên tài trên thế gian này không liên can đến chúng ta. Chúng ta vô sự. Thiên tài đến có thể đã đi trước rồi. Ý niệm chúng ta vừa khởi lên muốn đến thế giới cực lạc thì Phật A Di Đà lập tức đến tiếp dẫn. Vì sao vậy? Bởi tâm hạnh nguyện của chúng ta, với Phật A Di Đà hoàn toàn giống nhau. Nhất niệm tương ưng, nhất niệm Phật, niệm niệm tương ưng, niệm niệm Phật, đây là thật, không giả chút nào. Thiên kinh vạn luận, xứ xứ chỉ quy. Phật Bồ Tát làm sao dối người được? Làm gì có đạo lý đó? Việc của thế gian nên biết ít một chút, càng ít càng tốt, ít phiền não. Người đời nên quen biết ít lại, không cần thiết. Gặp ai cũng khuyên họ niệm Phật, cũng khuyên họ cầu sanh thế giới cực lạc, cũng khuyên họ học tập kinh vô lượng thọ. Vậy là tốt rồi. Người xưa dạy chúng ta nhất môn thâm nhập, trường thời huân tu. Nhất môn này của chúng ta chính là bộ kinh vô lượng thọ, chính là một câu A-di-đà Phật. Đơn giản. Càng đơn giản càng không thể nghĩ bàn. Quý vị xem y chánh trang nghiêm của thế giới cực lạc. Chúng ta học tập rồi. Tự nhiên có tâm cầu sanh tịnh độ. Nếu tâm của quý vị không khởi là không hiểu, không nhận biết được tịnh độ. Thật sự hiểu, thật sự nhận biết thì đâu có chuyện không muốn đến thế giới cực lạc. Cho nên chỗ này Phật chủng bất đoạn, chánh pháp cửu trú. Mỗi người chúng ta đều có sứ mệnh này, đều có trách nhiệm này, nhất định làm từ chính mình. Đây mới là thật. Đem việc này phó thác cho người khác là giả, khẳng định quý vị sẽ thất vọng.